Xin mời các bạn đến với một phiên bản đặc biệt của Have a Sip, chỉ diễn ra vào buổi tối muộn, tên là Have a Sip Dark Hours. Cũng phải chọn mấy chúa tể bóng đêm để mời lên chương trình. Xin chào mừng, gọi là cái duyên hội ngộ gần như đầu tiên của Thị Minh và Andre Ryan. Chào em.
Hello chị.
Bây giờ mình uống một chút, tại vì là bình thường Have a Sip là sẽ...
Ok chị, cheers.
Cheers. Và sếp là phải có một ít là có đồ uống, nhưng mà riêng cái phiên bản này phải có tí rượu. Nhưng rõ ràng em đã đến đây với một tâm thế là một người không định uống rượu, tại sao?
Đâu, chẳng qua là tại vì em lái xe thôi, chứ còn nếu không lái xe là em sẽ uống.
Nhưng mà em, một cái version của Andre mà uống rượu với lại không uống rượu thì nó sẽ khác nhau như nào?
Em uống rượu chắc là em sẽ nói nhiều hơn chút xíu.
Ok, em uống thêm đi.
Kiểu, thoải mái hơn bình thường.
Thực ra mặc dù là Dark Hours cũng chưa lên được nhiều, nhưng thì mình cũng phát hiện ra là khi mà mình có một tí rượu, mình sẽ tâm sự kiểu khác. Mình không cần phải quá nhiều chữ. Thực ra là có một cái lo lắng trước khi đến đây, đấy là thì mình và Andre đã từng ngồi cạnh nhau
Cũng uống rượu,
nhưng mà im phăng phắc ấy. Tức là em cũng là tiếp người mà em không phải là người hay nói, đúng không?
Đúng rồi, em kiểu nếu mà là người lạ thì hơi khó tiếp xúc với em. Cũng hơi khó gần nữa nếu mà là người lạ. Còn nếu mà chơi thân rồi thì khác.
Ok.
Nếu mà chơi thân rồi thì thoải mái, kiểu nói nhiều ấy. Vui vẻ.
Nhưng mà một cái như kiểu rap Việt thì có huấn luyện em?
Cũng có đấy. Cũng kiểu trải nghiệm lạ. Lúc đầu vào thì cũng lo lắng, cũng hỏi người này người kia, bạn bè. Cũng gặp Ramastic, Binzy, cũng hỏi ngồi ghế này sao, hỏi tí các kiểu. Lúc đầu thật ra thì về chuyên môn thì không lo lắng, chỉ lo lắng nhất là về trời lên nói cái gì lên này. Nhưng mà mọi người bảo cứ lên đi, ai lúc đầu cũng chả nói gì đâu. Từ từ sẽ quen, thì cũng thật là quen. Mà lại lên đấy được cái buổi đầu tiên, có một buổi họp thì cái người mà làm em kiểu tự tin về nói chuyện là Trấn Thành. Trấn Thành có nói là ông cứ là ông đi. Đấy, tính cách của ông như nào ông cứ là ông. Đấy thì kiểu em tự tin hơn. Mình là mình.
Một người vào nghề lâu như em, chị chỉ đoán là một người mà biểu diễn theo kiểu như nhạc pop thì chắc là họ phải rèn luyện họ kiểu mainstream ấy, họ phải rèn luyện họ nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà lứa của em đã bắt đầu làm nhạc và bây giờ qua một cái hành trình dài ấy, thì cái việc mà ví dụ ngồi trên cái khoảnh khắc em ngồi trên Rap Việt và cũng có được sự chú ý của rất nhiều người ấy, chị không biết lúc đấy em thường nghĩ gì? Em có nghĩ ngược lại, ví dụ như Thái sẽ là người nói là kiểu cảm giác bao nhiêu năm đến cái thời điểm ngồi đấy mới là cái cảm giác hơi được công nhận ấy.
Đúng rồi, em cũng nghĩ thế đấy. Em kiểu sau những gì mình kiểu tâm huyết, thật ra thì em cũng không mong chờ những cái ngày thế đâu. Em cứ kiểu làm nhạc của em, làm những cái gì em thích. Nhưng mà kiểu ok, cũng đến ngày được kiểu mọi người công nhận, kiểu ra ánh sáng, nhạc của mình ngóc ngách chạy vào ngóc ngách này nọ, được người lớn trẻ em đón nhận kiểu thế.
Mà hình ảnh lên kiểu siêu hot đúng không? Có đoán được không?
Không, em không đoán được đâu. Em lúc đầu nghĩ chắc là chết rồi, chìm nhất rồi. Tại vì trẻ có biết nói gì đâu. Nghĩ không biết là bây giờ lên làm cái gì. Chuyên môn thì quanh quẩn cũng chỉ thế. Chắc là may mắn.
Thế theo em, nếu bây giờ em ngồi, giả sử như em không phải là Andre, em ngồi em phân tích cái nhân vật Andre đấy, thì em thấy uống thêm tí đi cho hơi có hơi lòng lòng hơn không?
Thoải mái hơn.
Nhưng bình thường em sẽ uống bao nhiêu lâu thì bao nhiêu thì em say?
Chắc hết một cốc
là say á?
Là hơi kiểu tâng tâng tí. Nhưng mà em say kiểu của em kiểu vẫn biết mình là mình.
Chỉ hơi mong em đánh mất mình. Lúc đánh mất bản thân mới vui.
Khó đấy.
Không, nhưng mà chị đấy sẽ đánh mất bản thân trước đấy. Chị uống rốt. Đấy, em ngồi phân tích hình ảnh đấy thì em thấy là tại sao cái anh Andre này anh ấy hot.
Thì lúc về sau mình xem em trên tivi đấy, có thể là bởi vì người ta thích nhìn cái Andre thật sự, một con người thật sự của em, những cái gì mà với lại trước đấy thì em cũng ít xuất hiện ở trên truyền hình, ít phỏng vấn, ít kiểu xuất hiện ở trên kiểu ấy á. Có thể là người ta tò mò, người ta xem ồ cái ông này rap này nọ này biết là lên nó như nào đấy. Em nghĩ là cái đầu tiên là người ta tò mò. Thì mình còn bí ẩn. Thứ hai là mình
tức là
mình.
Lần nhau bước ra ánh sáng ấy đúng không?
Dạ.
Khi em nói mình là mình là gì? Là như nào, là nhân vật như nào?
Là em không phải đóng ai cả. Em vẫn là em vẫn kiểu thái độ như thế, vẫn kiểu tính cách như thế, kiểu không phải diễn. Em dở diễn.
Nhưng em cũng kiểu kiêu kiêu khệnh khệnh đúng không?
Đúng rồi, kiểu khó gần mà.
Cái sự khó gần mình tạm gọi đi. Có phải là, chị không biết tại sao chị có một cảm giác là em là người mà không chịu áp lực về âm nhạc nhỉ? Không chịu áp lực phải sống chết hay là phải kiếm tiền, phải mưu sinh vì nó.
Nói sao nhỉ? Tại vì em đến với âm nhạc nó cũng tình cờ. Em thích nhạc từ, thích rap từ ngày từ trước khoảng năm học cấp 3 đi. Là bắt đầu em nghe rap rồi. Nghe lúc anh nghe thích thôi, xong rồi bắt đầu cũng cover lại mấy bài nhà. Xong rồi bắt đầu lúc em đi sang nước ngoài em đi học ấy, thì vô tình trên cái đường đi học thì em hay đi ngang qua một cái tiệm bán đồ về thu âm nhạc. Xong cái gì nhìn hay đấy, nó kiểu tình cờ, kiểu tín hiệu vũ trụ. Kiểu đây rồi, lúc ấy thu bằng mấy cái đồ, trước đấy thì thu bằng mấy cái headphone linh tai anh tinh ấy, thấy chất lượng chán quá, thế xong rồi nghĩa và thử thấy ô nó có cái microphone USB ấy, trăm như em nhớ là $100 trong tầm tay. Thử phát em mua về, xong rồi đấy loa thì dùng mấy cái loa lêu hêu, loa đẻo, xong rồi rap cover, xong rồi mới viết thử này nọ đấy, cái kiểu lúc đầu mình thích á. Xong rồi định hướng của em lúc đầu thì nó cũng không phải theo nhạc đâu. Lúc bây giờ đam mê lúc đầu là em là dân thiết kế, vẽ vời, đấy, cũng kiểu sáng tạo về cũng liên quan chút là đấy, sáng tạo nghệ thuật, nhưng mà vẽ thì em định hướng của em là kiểu về làm thiết kế đồ họa, thiết kế quảng cáo, thế nhưng mà không, duyên thôi. Tự nhiên mình làm cái đấy xong rồi lập forum với mấy người bạn cũng ở nước ngoài, tự nhiên thấy mọi người ủng hộ, đấy, kiểu cũng hay, thế rap chọn mình.
Nhưng mà nó quay về đúng cái việc là em có bị áp lực phải kiếm
đấy,
tiền không?
Thì
thằng thêm đi.
Bởi vì em không định hướng theo nghệ thuật ngay từ đầu. Gia đình em định hướng em là đấy, đi học cái đấy xong rồi về làm về bên mảng thiết kế, làm từ từ, xong rồi ví dụ có khả năng thì tự mở một cái xưởng in hay gì đấy. Em thích mở một cái xưởng in, ngày xưa là em suy nghĩ em mở xưởng in đấy. Kinh tế của em là sẽ làm về những cái mảng in ấn, thiết kế in ấn.
Nhưng mà sao cụ thể đấy? Tại sao cụ thể đấy?
Đấy định hướng của em từ lúc đấy rồi.
Nhưng mà ý là tại sao lại xưởng in ấy? Có trong nhà em có hay làm không?
Không,
hay là...
em thích rồi. Tại vì lúc em đi học em đừng nhìn những cái xưởng in đấy của người ta, em thích làm chủ. Lại thích in ấn này nọ. Thì xong rồi đấy, đi về Việt Nam thì lúc ấy là cũng kiểu cũng có tí fame. Lúc ấy là cũng chơi nhạc cũng được đôi năm rồi, cũng có tí fame. Thế có một người bạn rủ là thế làm merch bán đi, làm áo bán đi, in hình mình lên. Bán kèm với mixtape, bán mấy cái mixtape. Nếu mà bán được 1000 cái, đấy, bán cái đĩa đấy kèm với cái áo. Đấy, thế là em mới, mình cũng có khả năng kinh doanh, kiểu có duyên.
Mà lúc đấy là kiếm được tiền hay từ bé em đã kiếm được tiền?
Lúc em đi về thì... lúc em đi học thì em phụ thuộc hoàn toàn ở bố mẹ, 100% ở bố mẹ. Nhưng mà lúc đi học về xong thì bố mẹ có bảo là xong rồi nhá, nhiệm vụ của mẹ xong rồi nhá, bây giờ là có bằng có cấp rồi tự kiếm tiền đi nhá. Thì đấy em cũng phải đi làm thuê cho người ta trước, đi làm mấy công ty thiết kế đấy, làm trên cái tạp chí, em thiết kế tạp chí về thời trang.
Tạp chí nào ấy?
Golf and Fashion.
Ok.
Về đánh golf với cả về thời trang. Em làm em thiết kế là cuốn tạp chí đấy.
Nhưng mà tạp chí kiểu sang chảnh luôn ấy, đúng không? Vibe của em nó cứ kiểu sang chảnh rồi như sao nhỉ?
Đấy, sau này đấy thì em làm đấy, em có đấy có tiền lương này. Kiểu
lúc em bao nhiêu tuổi?
Lúc em 24. Ở Việt Nam lúc em 24, tốt nghiệp xong là 24. Đấy thì mình tự lập xong rồi cũng để dành. Xong rồi lúc đầu bán mấy cái merch. Tiết kiệm á, em tiết kiệm á. Nếu mà em đã có một cái mục đích để làm cái gì thì em sẽ rất là tiết kiệm. Em nhưng không tiêu xài nhiều đâu.
Hồi 24 tuổi thì mục đích của em là gì?
Lúc đấy là lúc này đang hơi mông lung ấy. Lúc ấy mông lung, lúc ấy là khi đi về đến Việt Nam thì đấy, bố mẹ kêu là sau bố mẹ xong nhiệm vụ nhá, tự bơi nhá. Ok. Về ngay dịp Tết rồi, xong Tết đã. Và xong Tết đã, xong rồi đấy thì cũng apply vào tạp chí. Lúc em thích làm về magazine, về tạp chí. Thì bên em học về cái đấy mà. Học về đấy thì ok, làm xong rồi apply xong rồi cũng ok, lương cũng ok, cũng có tiền. Xong rồi đấy, bạn lúc đấy đúng lúc là bạn rủ làm cái merch. Thế là đi làm có tiền lương ấy, thì đổ hết vào làm merch.
Đầu tư
thử quả xem như nào. Thành công. Xong rồi bạn mới bảo thế thôi làm một cái brand luôn đi. Thì đấy
cái mà
em làm được khoảng 3 tháng. Ba tháng xong em lại làm một cái brand. Xong rồi em vừa làm thiết kế, em vừa làm quần áo của em.
Bây giờ vẫn là cái đó hay là đã đổi?
Đến em làm cái đấy khoảng, em làm cái tạp chí đấy khoảng 3 năm. Gần 3 năm. Đến lúc em cảm thấy là ok, cái việc kinh doanh của em nó ổn định rồi. Em đấy, ổn định rồi thì stable rồi thì income của em nó đều rồi. Về từ cái việc kinh doanh rồi em thấy đủ vững rồi thôi, em bỏ cái kia. Thì em mới tập trung vào việc kinh doanh. Với lại đấy thì nó cũng âm nhạc nó cũng cứ song song thôi. Nhưng mà em đấy em không bị phụ thuộc vào và âm nhạc quá, em không đấy không phải là cái nghề kiếm tiền của em lúc đấy. Bởi vì cái dòng nhạc lúc đấy em theo đuổi ấy,
chưa
kiếm tiền được ở Việt Nam. Nó còn đang rất là khó, mọi người đang nhìn nhận nó giống như là nhạc lêu hêu, nhạc chế, nhạc tính. Đấy thì đấy là cái tại sao em không bị áp lực về làm nhạc.
Khi mà âm nhạc nó không phải lựa chọn duy nhất của mình ấy.
Chưa cái chị.
Thì có lúc nào em muốn bỏ
không? Em chưa muốn bỏ. Bởi vì nó chả có ảnh hưởng gì cả. Nó chả bị làm sao cả. May mắn là những cái việc em làm nó đều trôi chảy. Thu nhập em ổn định. Làm nhạc này đấy, thích thì làm, còn không thích thì cứ từ từ. Khi nào có cảm hứng viết nhạc thì cứ ra nhạc, rồi đi diễn cũng thỉnh thoảng đi diễn, đúng không? Thỉnh thoảng đi diễn ok đấy, nó không áp lực gì nhiều à.
Nhưng em cũng chưa từng đặt một cái mục tiêu là em sẽ phải trở thành ai, đặt vị trí gì,
không, em không đặt mục tiêu. Em chỉ hướng đến một việc, đó là em sẽ làm sao để cái nhạc của em nhiều người biết đến nhất. Em chỉ cần thế thôi.
Thế còn việc kinh doanh thì sao? Có một cái mục tiêu, tức là đấy ý chị hỏi là
kinh doanh thì có. Trong kinh doanh thì em luôn kiểu em thích học hỏi. Em luôn update hàng ngày, thích học hỏi, thích thích kiểu tài khoản mỗi ngày lên.
Thì bây giờ định giá doanh nghiệp của em bao nhiêu triệu đô rồi?
Em không biết được.
Tức là giàu đúng
cái
không?
Cái đấy
biết nhưng em không
cái
nói.
Cái đấy để mọi người định giá.
Mình biết nhưng mình không nói, nó khác với việc mình không biết đúng không?
Nhưng mà ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Đấy là mục tiêu sống của em.
Thế nhưng mà có một cái yêu là kiểu cụ thể là em sẽ...
Cụ thể là ai ấy hả?
Không, cụ thể là em định là đến em sẽ làm đến mức nào hay là em sẽ...
Không, em cứ phát triển thôi. Em cứ sẽ phát triển thôi. Cứ miễn là hạnh phúc với cái điều này. em không đặt nặng vấn đề là ai giàu bao nhiêu, phải bằng ai đấy, phải cái miễn là hạnh phúc.
Ừ.
Mua được cái gì mình thích là được.
Có cái gì em rất thích mà em không mua được?
Bây giờ cái gì thích tại thời điểm này? Tại thời điểm này thì chắc là em chưa nghĩ đến một cái gì mà em không mua được. Thời điểm này nhá. Thời điểm này. Cheers.
Vừa rồi có cái trend kiểu flex ấy.
Bé.
Sao mặt mắt em sáng rực rỡ
như thế? Rượu
ấy. Rượu này của em nó cũng rất là kiểu
rubbing hands. Đây rồi gì? Đây rồi đôi giày.
Xong có cái video mà em flex mũ của em à?
Đúng rồi, từ ngày xưa, từ bé. Nhưng mà lúc đó lúc ấy trẻ trâu. Lúc ấy kiểu khoe khoang thôi. Đó là khoe khoang.
Thôi chị hỏi thẳng nhé, em có phải kiểu con nhà giàu không?
Không. Nhà ok. Không bị suy nghĩ nhiều về kinh tế. Đấy. Bố mẹ em cũng
bố mẹ em làm nghề gì còn nói được
không? Mẹ em ở nhà.
Ừ.
Chăm sóc em.
Ừ.
Và chị em, còn bố em là thủy thủ tàu biển.
Ừ.
Kỹ sư tàu biển.
Ừ. Là như kiểu hồi xưa đi tàu Viễn Dương á.
Đúng rồi, đó. Kiểu kiểu thế.
Ở Hải Phòng đi tàu Viễn Dương là khủng khiếp lắm.
Kiểu kiểu thế.
Đúng không? Ở Hải Phòng đúng không?
Đúng Hải Phòng.
Ừ, thì tại vì mọi người ơi.
Nhưng mà đấy, em bảo đấy là bố mẹ em nuôi em đến khi em học xong.
Xong sau đấy bây giờ là như
là, nào? Là ok, đủ lông đủ cánh rồi, tự bơi. Ừ. Ok.
Nhưng bây giờ
em
thì
thích cái điều ấy.
Thì chị cũng nghĩ là cái đấy cũng là một cái hợp lý đúng không?
Ừ.
Nhưng bây giờ thì kiểu em có phải chu cấp cho bố mẹ hay là như thế nào?
Ồ, thực ra thì bố mẹ em may mắn nhé.
Ừ.
Em phải nói là em may mắn là bố mẹ em đủ ăn đủ mặc.
Ừ.
Ừ, thoải mái. Bây giờ bố mẹ em là nghỉ hưu rồi.
Ừ. Nhưng mà vẫn ở Hải Phòng không? Hay
không, ở Sài Gòn. Nhưng bố mẹ em thích đi du lịch.
À.
Ừ. Với lại chị của em ở nước ngoài.
Ừ.
Thì bố mẹ hay đi lại lại.
Ừ.
Du lịch đấy thì thỉnh thoảng ấy,
Ừ.
kiểu chu cấp cho bố mẹ đi du lịch. Thế là vui rồi. Còn không phải quá lo nghĩ về vấn đề mấy vấn đề khác.
Ừ. Thế bố mẹ em nhìn thấy em trên Rap Việt thì nói gì? Có xem
thật
không?
Thật ra thì có xem ấy, nhưng mà tại vì em ít nói chuyện với bố mẹ. Cũng em nghĩ chắc cũng tự hào. Cũng gọi điện về cũng hỏi thăm này nọ. Em nghĩ chắc cũng tự hào cũng.
Nhưng có nói ra là tự hào hay là
không nói. Không nói, nhưng mà
chỉ gọi là đã
được.
Xem đã có xem
cũng nói chuyện cũng kiểu ok lên TV này nổi tiếng quá nhở. Đấy thì đấy.
Nhưng bố mẹ em có bao giờ ví dụ như cho em đi học này, xong đến một độ tuổi cũng quyết định là cho em phải tự lập này. Em có một cái cảm giác là có một lúc nào đấy bố mẹ em phải lo lắng về em không?
Phải lo lắng hả? Không đâu. Em nghĩ là em là người biết suy nghĩ. Em chả phá phách, em chả gì. Đi
thế
học em không phá phách. Đấy thì em nghĩ là
em
chắc
không
trước
nghịch
giờ.
Trong em cũng có phải nghịch mà.
Em nghịch trong phạm vi thôi. Nghịch trong trong khả năng của mình
thôi.
Đúng rồi.
Không biết thôi.
Nghịch trong khả năng của mình chứ không nghịch kiểu quá khả năng. Thì em nghĩ trong bố mẹ em chưa phải lo về vấn đề gì về em đâu. Chưa phải lo lắng gì đâu.
Nhưng đợt này có dục kiểu lấy vợ các thứ không?
khoảng 3 năm nay là nhiều ấy. 3 năm nay là cũng nhưng mà đến bây giờ là hơi chán dục nhiều chán. Dục nhiều chán.
Sinh năm 87 là bao tuổi ta?
36 chị.
Em có một kiểu ý định trong đầu là kiểu lấy vợ con nó thứ không?
Cũng có, sau 35 là bắt đầu em suy nghĩ rồi.
Sau 35 mới suy nghĩ mà cứ một năm trước đây.
Mày sau 35 ok mà.
Được cái con trai. Nhá, phụ nữ mà sau 35 mà bắt đầu mình nghĩ là chết đấy, nhưng mà
đúng rồi, phụ nữ
đàn ông sướng thật.
sau 35, với cả kiểu xung quanh mình bạn bè, bạn bè anh ôi trời ơi, lấy vợ có con hết rồi, hai con ti tủng, hai con hết rồi, cũng hơi vội thì kiểu đến lúc rồi, đúng rồi. Đấy thì nhìn xung quanh mọi người thì mình nghĩ ok đến cũng đến lúc rồi, thì khoảng 35 là em nghĩ đến vấn đề đấy.
Chuyện tình trường của em cũng tốn giấy mực ấy nhỏ. Theo em tại sao ấy?
Tại sao à? Tại em chưa duyên.
Nhưng mà tại vì ấy, em yêu ai người ta không biết ấy, đúng không? Đầu tiên là như thế đã. Thì còn yêu nhiều thứ người ta không biết đúng không? nhưng mà không thì chị đang mô tả hình ảnh đó nhá. Chị không biết em với tư cách ngoài đời, hôm nay mới gọi là nói chuyện. Thì ví dụ như hình ảnh của em xong rồi sẽ đi cùng với các hot girl nổi tiếng. Đúng không? Cười gì đúng không? Thì thứ nhất là người ta sẽ hay nói là rapper hay như thế. Cái sự phóng khoáng trong âm nhạc của họ, cái lifestyle của họ sẽ đi kèm với những cô gái nóng bỏng. Rồi chắc chắn bọn em hay là thực ra những kiểu Binzy là đàn em của em đúng không? Là đều là hình ảnh bad boy. Tức là thế bây giờ em có thanh minh gì trong hình ảnh đấy không? Và nếu mà trong tình yêu của em như nào?
Tại vì bây giờ định nghĩa bad boy không biết là như nào là bad, như nào là good. Đúng không? Đấy là phải cô gái đấy, cô nhìn mình. Chứ còn những người xung quanh người ta nhìn mình, người ta chỉ nhìn cái bề nổi thôi. Người ta chỉ nhìn những cái lúc mà mình xuất hiện thôi. Rồi lời đồn, thật ra là em bị nhiều lời đồn không đúng ấy. Thì tự nhiên nó bị thành cái bad. Chứ em đâu bad đâu. Chỉ là...
Cái gì mà đừng gọi anh là bad boy chỉ vì anh có nhiều crush thôi, đúng không?
Không, thật ra em yêu em. Khi mà đã xác định là yêu thì em yêu đàng hoàng. Yêu cho ra yêu. Còn đã không yêu mà chỉ gọi là mối quan hệ, gọi là
Hẹn hò.
Mối quan hệ kiểu okay, không ràng buộc. Em gọi là mối quan hệ không ràng buộc đi. Thì em có nhiều mối quan hệ không ràng buộc như thế.
Cùng một lúc?
Không. người này tiếp theo chứ đấy, không ràng buộc. Thì đấy, nếu mà đã xác định không yêu thì mình sẽ là mối quan hệ không ràng buộc, cho thoải mái. Em rất là thoải mái. Nhưng mà khi mà xác định ok anh yêu em yêu anh thì nó phải rõ ràng. Đấy, chỉ là phóng khoáng thôi.
Thế cái mối tình sâu đậm nhất là mọi người đều biết à, hay là mọi người không biết?
Chắc là thế.
Vì nhá, cái này phải nói thật là có một lần, cái lần trước mà thì mình gặp là đang đi với một cô, mình sẽ không nói là cô nào, đúng không?
Gần đây không chị nhỉ?
Cũng lâu rồi, trước Covid. Chị thì chị biết nhớ cô đấy.
Ok chị.
Chị vừa mở Wikipedia của em ra là có tên cô đấy. Nhưng mà lúc đấy là, hay là do lúc đấy do rượu, nhưng em bảo là, chị hỏi là thế có định lâu dài không? Em bảo là không.
Thế là chắc là mỗi ngày không ràng buộc rồi. Nhưng mà từ từ để nhớ xem cô nào. Trước
cô
COVID.
Tóc lúc ngắn lúc dài.
Rồi ok.
Không, nhưng chị không biết là với đàn ông như em, một người đàn ông như em, vào cái thời điểm nào thì em biết là đây là tình yêu, đây là một quan hệ nghiêm túc, còn đâu thì là một mối quan hệ không ràng buộc.
Lúc đấy là mình đầu tiên là phải là cái feeling của em đã, cảm nhận của em đã là cái người đấy phải có hợp với mình, thực sự hợp không. Thì nếu mà hợp và người ta cũng nghiêm túc thì lúc ấy em mới cho nó là tình yêu nghiêm túc, thì lúc ấy mới là yêu. Còn nếu mà em lơn tơn, người ta cũng lơn tơn thì nó là không ràng buộc. Nếu cảm nhận giữa hai người, tự cảm nhận mình hiểu ok, người ta cũng không kiểu quá sâu sắc với mình, mình cũng không sâu sắc gì với người ta lắm, thì thôi nó là không ràng buộc.
Thế người ta sâu sắc với mình nhưng mình không sâu sắc người ta lắm thì sao? Có xảy ra không?
Thì sẽ phải nói. Ok, sẽ phải nói là ok.
Mình luôn là anh không xác định gì đâu.
Anh không kiểu anh không muốn nghiêm túc cái mối quan hệ này đâu. Em đừng đặt nặng vấn đề quá vì cái đấy. Kiểu kiểu của em là em sẽ muốn nói thẳng.
Này,
để
nhưng
đỡ
mà
bị
nhưng mà nói thẳng người ta càng theo đúng không?
Càng theo nhưng mà đến một lúc người ta chán người ta cũng thôi.
Em có bao giờ độc thân không? Độc thân theo kiểu không có cả mối quan hệ không ràng buộc ấy.
Có gì? Có.
Lâu không? 2 ngày.
Đôi tuần.
Đơn vị tuần thôi đúng không?
Đôi tuần.
Và chị không biết bây giờ như em ấy, em giờ em đang độc thân hay không? Tuy nhá, không thể nói là không trả lời.
Ok, không trả lời.
Ok.
Bí mật. Bí ẩn sẽ gây tò mò.
Đúng, đúng không? Không, chỉ thấy cái hình ảnh của em rất hay. Bởi vì cái hình ảnh này chơi nó phải chơi tới nhá. Đúng không? Chứ không phải là tự dưng mà tôi chỉ có đóng vai đấy là được đâu. Tại vì chị nói thật là chị đã phỏng vấn ít nhất là trong tay chị thấy có 2 người. Không phải như thế nhưng mà ở ngoài là như thế. Nói luôn tên, một là Binzy, hai là B-Ray. Tức là rất là ngầu và rất là bad boy. Nhưng mà gặp thì sẽ thấy là thực ra là không phải bad boy, đúng không? Không, cứ không, không có cái độ lạnh. Còn chị nghĩ là em có cái độ lạnh đấy. Đó.
Chắc là chị thấy thế.
Nếu em có bao giờ em xếp hạng không?
Xếp hạng gì chị?
Ý là đấy, mấy bad boy đấy, em có nghĩ là em...
Không,
kiểu, không à?
Kiểu mỗi người sẽ một kiểu.
Nhưng đàn ông không quan trọng lắm.
Đúng rồi, không quan trọng. Mỗi người sẽ một kiểu, mỗi người có một cái hay, mỗi người có một cái dở. Đấy. Thì...
Bây giờ Binzy thì hơi quá lứa lỡ thì rồi nhá. Nhưng ví dụ B-Ray với em, còn ai nữa nhở mà bad boy nhở? Phụ nữ sẽ giỏi xếp hạng cái này.
Tại sao chị cho em là rằng là em là bad boy? Ok, khán giả người ta chưa biết em nên người ta cho em là bad boy. Tại sao chị cho em là bad boy?
No. Ok, bây giờ phải nói rõ đúng. Ok, cảm ơn em. Bởi vì là mình phải làm rõ cái này. Tại vì cái chữ bad ấy, nghe nó bị xấu. Đúng không? Bad có nghĩa là xấu. Nhưng mà cái chữ bad boy ấy, thực ra chị nghĩ nó là một cái cụm từ mà nó mô tả những chàng trai bí ẩn.
Yeah, ok.
Không đoán biết được. Hơi có vẻ nguy hiểm. Đúng không?
Nghe hợp lý, nghe hợp lý.
Có thể... không có một kiểu đàn ông như vậy là phụ nữ mà chín chắn mà ngoan nhá sẽ không muốn đầu tư vào kiểu đàn ông này đâu, vì mình không chắc họ, mình không chắc là họ
kiểu bền lâu gì, họ kiểu lâu
không,
dài
không còn bền lâu mà họ có khả năng kiểu tàn phá mình tại vì cái độ lạnh của họ ấy. Đúng không? Miêu tả với em đúng mà đúng không?
Không, nhưng mà nhiều khi gặp một người phụ nữ lạnh hơn chẳng hạn, người ta lại control được mình.
Tức là em sẽ thích tuyếp lạnh hơn cả em, bí ẩn hơn cả em.
Em thích kiểu giống em.
Từ kiểu.
Ừ, kiểu. Em thích kiểu vậy. Em thích kiểu phụ nữ kiểu giống tương đồng của em, tương đồng về. Đấy, kiểu.
Sao chị tưởng là phải ngược lại chứ nhở? Thế em đã từng yêu sấp mặt vì một kiểu người phụ nữ như thế? Hay là kiểu nào? Mối tình đầu của em như nào?
Không, tình đầu em thì...
chán à?
Lêu hêu, linh tinh.
Cái tình có cái...
Phải một vài cuộc tình thì mình mới đúc kết được, thì nó mới sâu sắc.
Thế em đã từng yêu mà như kiểu yêu chết đi sống lại chưa?
Cũng có chứ.
Ừ. Cũng có.
Có. Ý là cũng có chứ, thì mọi người cứ nghĩ em không yêu sâu đậm. Em có. Em có.
Nhưng mà em lúc đấy em có kiểu đánh mất bản thân không?
Đánh mất bản thân đó, để em nghĩ nhá. Làm những cái chuyện gì out of control đi, ngoài tầm kiểm soát gì. Không, em không, em luôn kiểm soát được mình.
Thế mà em chắc đấy là yêu.
Không, cái đấy là kiểu
thế em đong đếm tình yêu kiểu, của em bằng kiểu gì?
Mình yêu hết mình nha. Mình vẫn kiểu giữ được vẫn kiểm soát được mình ấy. Đấy.
Em là cung gì nhỉ?
Em là song tử. Tháng 6.
Tháng 6 cũng hiền mà nhỉ?
Yeah.
Ok, luôn kiểm soát thế à? Chưa gặp ai mà cho mình, kể cả không cần phải tình yêu, crush cũng được. Crush. Không có ai mà mình kiểu cảm giác như mình không thể kiểm soát được bản thân mình.
Như thế nào là không kiểm soát được hả chị?
Mọi thứ nó
sẽ
mờ.
Làm những cái gì?
Mọi thứ nó mờ đi, mắt mình nó mờ đi.
Cũng có. Cũng yêu đâm đầu. Cũng đâm đầu, cũng kiểu...
Cái điên dại nhất đã làm cho tình yêu là gì?
Nghĩ gái.
<Ai. cười> Uống hết đi, uống hết đi. Okay. Ta thêm một cốc nữa nhá.
Ok.
Có được không? Muốn đổi không?
Cái này ok mà em thích kiểu chua chua ngọt ngọt này, chua chua. À,
đừng nói chưa làm chứ hả?
Cũng có chứ vậy. Có.
Em thử kể là em kiểu gây ấn tượng chị nào.
cũng kiểu đâu rồi, để em nhớ lại nha. Ok, cũng gọi điện cho gia đình người bạn gái đấy, nói chuyện tâm sự đấy, kiểu cũng kiểu nói là cháu rất yêu này cũng kiểu
tức là nói chuyện gọi cho ai, cho bố hay cho mẹ? Cho
mẹ. Cho mẹ bạn đấy, kiểu thế, kiểu
nhưng mà tại sao cái đấy em lại coi là
khó nói chứ chị. Bình thường em là một người rất là khó nói chuyện rồi mà đây bình thường bố mẹ em rất là ít nói chuyện vấn đề đấy ấy, mà đây em còn gọi điện để còn nói.
Nhưng mục đích là gì?
Đích để
xin cưới?
Không phải xin cưới, để hiểu thôi, để hiểu. Tại vì ít tiếp xúc. Đấy, kiểu thế, kiểu nói chuyện giữa hai người kiểu ok. Rồi,
cố lên em ơi, cố nào? Lên.
Thì em bảo rồi mà, em không có làm cái gì gọi là quá quá sự kiểm soát, mất kiểm soát.
Và em luôn là một người như thế à?
Dạ, yeah, em luôn là người như thế. Kiểu nhiều khi mình mất kiểm soát, ta sợ mình sao? Người ta sẽ kiểu oh shit, cái thằng này nó kiểu điên quá. Lỡ quen nó rồi nó điên khùng này nọ. Em sẽ nghĩ như thế. Cho nên là vừa em... vừa thôi, đừng làm cho người ta phải sợ.
Tức là em từ trước nay em là một kiểu người như vậy à? Yeah, tức là em không, cái sự dao động của em nó không quá mạnh à?
Đúng rồi,
nó
sẽ... em sẽ không kiểu vượt quá sự kiểm soát của em. Không còn là em nữa. Em sẽ luôn giữ được kiểu mình là mình, kiểu người ta hiểu mình là được rồi. Kiểu ok, tôi vẫn là đây, vẫn là Thế Anh. Tôi vẫn yêu cô. Nhưng mà tôi không kiểu điên khùng đến mức để mà cô phải sợ. Kiểu thế. Wow.
Có một cái sự kiện gì khiến em cho rằng cái sự dao động mạnh thì là cái dấu hiệu không tốt?
Tại vì có những cô gái làm như thế với em. Em cảm thấy khi mà người ta đã kiểu không thích mình rồi ấy, thì có làm cái gì đi nữa người ta cũng không thích đâu, người ta càng ghét hơn ấy. Thế đừng có mà lỗ bịch như thế. Đấy, em kiểu như thế, em kiểu nhìn kìa, anh không thích em rồi, vậy em có làm cái gì đi nữa anh cũng không thích em đâu.
Em nói thế luôn á? Kiểu, em có nói thế không?
Em nói thế, bây giờ em có làm cái gì đi nữa anh cũng thích em đâu. Hãy để mối quan hệ này nó tốt đẹp. Kiểu để, mình
phải
vẫn...
Phải để ra đi đúng không?
Mình vẫn có thể okay, gặp nhau, mình vẫn có thể say hi, mình có thể là bạn. Mình vẫn có thể hàng ao với những người bạn chung, kiểu thế. Níu kéo thì kiểu... Đấy kiểu em là không điên cuồng níu kéo. Vì khi đã hết là hết, người ta đã không thích mình nữa thì là không thích mình nữa. Mình sẽ chỉ nói kiểu một hai câu, vài câu, một hai ngày mà mình cảm thấy không được, nghĩa là không được.
Thế có bao giờ quay lại với ai không?
Quay lại với có. Có
quay nên lại. Thỉnh thoảng vẫn cái câu đã hết là hết nhưng cũng không hết đấy chứ. Đúng không?
Nhưng mà sẽ không kiểu phải níu kéo.
Tức là người kia,
người kia cũng phải ok. Người kia cũng
tức là
kiểu...
cách mà cua em là phải tĩnh lặng đúng không? Chiến thuật nó phải kiểu đừng có ầm lên, em sợ đúng không?
Em không thích kiểu ầm ĩ.
Nhưng mà tại sao chị có một cảm giác là còn lâu em mới lấy được vợ nhỉ? Vì chị hiểu cái đấy, thực ra để đạt được cái trình độ, cái sự gọi là dao động nó không quá nhiều ấy, đòi ở trình độ rất cao. Và không, nó giúp em rất là cân bằng trong cuộc sống.
Em thích sự cân bằng.
Thì chị nghi là em em rèn luyện được cái này ấy. Em rèn luyện được cái sự
cũng kiểu... có thể đấy, cũng có thể là qua những cái lần như thế thì em cảm thấy là mình nên như vậy. Thì mình nên vừa thôi.
Không, cái đấy là cái chân lý luôn ấy. Chỉ có điều là người ta có làm được hay không. Phụ nữ bọn chị cũng thế, nhiều khi kiểu cái cực nó xa nhau quá. Cái dao động nó quá mạnh. Thì lúc mà lên trên nó rất là phê, nhưng mà lúc xuống xuôi thì nó rất là sấp mặt đấy. Và ai cũng muốn là kéo hai cái cực này nó gần, nhưng không phải ai cũng làm được. Thế và lúc sung sướng hạnh phúc nhất của em thì là gì? Em nếu bây giờ nhớ được cái khoảnh khắc mà em cảm thấy hạnh phúc nhất mà em có thể nhớ được thì nó là gì?
Hạnh phúc nhất về cái gì chị?
Về cuộc sống này.
Về cuộc sống à? Hạnh phúc nhất.
Đây, biết ngay mấy cái đứa này nhá. Không có chìm sâu thì làm sao?
Chị hỏi câu khó đấy. Chị hỏi câu gọi là hạnh phúc nhất của em hả? Nó cũng kiểu lân tân này, nó không có kiểu bị, kiểu bùng phát kiểu crazy đâu, phải điên loạn kiểu hạnh phúc này. Ok, bây giờ nhá. Hạnh phúc của em nhá. Đơn giản thôi. Mua được cái mình thích. Tán tỉnh được cô gái mình thích. Đấy là hạnh phúc. Đơn giản thôi.
em hay tán kiểu như nào? Như nào thì đủ? Em có cái gì nhỉ? Em nói bao nhiêu giây nhỉ? Hay cái gì nhỉ?
Tán tỉnh của em chắc nó cũng như mọi người thôi, nó cũng kiểu...
Đầu tiên ví dụ như là bây giờ sẽ tán trên mạng trước à?
Ok, bây giờ nhá, bây giờ trên mạng nhá.
Trên mạng.
Thích của gái trên mạng nhá. Ok, bây giờ chắc là mọi người hãy kiểu story đi. Xem story, thả tim, thả tương tác đi.
Biết vụ phốt.
Không, cũng phải chọn lọc cái gì. Cũng phải nhìn sơ qua profile của những cái người.
Thả tim trên story liên tục à? Hay là
không,
như nào?
Không. Em sẽ rất là chọn lọc. Ok, em sẽ rất là chọn lọc và kiểu...
Chọn lọc story hay chọn lọc người?
Không, kiểu phải đúng cái tuýp người của em.
Em kiểu... thích một cô gái như nào?
Ok, em thích một cô gái thông minh. Tự chủ. Tinh tế.
Nhưng mà những cái đấy sao nhìn được trên story với hình ảnh trên mạng nhỉ?
Nhìn được cái gì? Nhìn được. Nhìn cái
em
cách,
chưa từng
cái,
bị vỡ mộng à?
Cái cách lifestyle của người ta cũng có. Cũng có nhưng mà ít. Em cũng có. Kiểu nhìn lifestyle của người ta, nhìn cái cách người ta chụp hình, up hình, nhìn cái cách người ta up up mấy cái cap, rồi up status này nọ.
Ok, cap thì chị công nhận nhá. Thế nhưng mà cap cũng rất là dễ là đi có mấy cái câu ở trên mạng
rồi, đúng không?
Còn
hình... đạo lý gì?
Còn hình ảnh nhá, chị không biết.
Không, nhưng mà em sẽ feel được. Em sẽ feel được.
Bây giờ em nói cho chị sự khác nhau giữa một cô gái bây giờ nhá, có biết bao nhiêu app chỉnh ảnh này. Đúng không? Yeah. Và những cái style để mà chụp ảnh hay các thứ ấy nó cũng rất là
thông
dụng.
Nhưng mà em sẽ có cái gu của em.
Là gu gì nào? Bây giờ cô chụp ảnh trông như nào thì em nghĩ em thích.
Không thì nó sẽ
chị hơi làm khó em nhá, chứ okay. Không phải là
okay, cheers.
Chị bình thường chị nó cũng sẽ không. Okay.
Wow, câu này nặng hơn câu hồi nãy. Câu này phê hơn đấy.
Cố tình.
Luyên thuyên hơn đấy.
Chả mấy khi. Đây là phân biệt.
Phân biệt đúng không? Đầu tiên là giống mình.
Mặt phải lạnh à hay sao?
Về lifestyle, về cách ăn mặc. Về cái cách người ta sử dụng mạng xã hội. Đấy. Nên chung là em feel được
chung,
mà.
Nói chung là chung á.
Kiểu ok, quần áo người ta mặc, cách người ta kiểu quan tâm đến cuộc sống, quan tâm mọi thứ xung quanh như nào. Em thích những cô gái kiểu ít quan tâm đến mọi thứ. Chỉ thể hiện những cái gì của mình thôi thì ok. Chứ còn những cô gái mà kiểu cứ kiểu nói nhiều, ví dụ hay reply hay kiểu đấy, kiểu thế thì sẽ không phải là gu của em. Lạnh lùng tí, những cô gái lạnh lùng tí.
Khổ chưa, reply cũng bị đánh giá ấy.
Không phải, nó sẽ có một cái kiểu gọi là
Đấy, tức là kiểu... không có reply lại con tất cả các comment
nhiều quá, nhiều quá. Đấy em nhìn em cũng sẽ kiểu ok, cái đấy không xấu, nhưng mà chỉ là em
không phải gu em,
không phải gu em. Góc nhìn của em thì không phải gu em. Đấy, thế nó chả có gì cả.
Ê nhưng mà bây giờ ấy, em có hơi có nhiều lợi thế không?
Lợi thế gì chị?
Tức là kiểu mọi người biết em là em rồi ấy, em cô gái dễ hơn đúng không?
Cũng có thể là một chút lợi thế đi, cũng là cái may mắn đi, là lợi thế hơn đấy, hơn người ta một chút là cái fame phủng này nọ. Ok, nhưng mà
thôi trước đấy đi,
trước đấy rồi.
Là em sẽ bắt đầu cua như nào, trên mạng như nào nào?
Trước đấy thì tán tỉnh thì cũng
thôi em sẽ bắt đầu như nào nào, em sẽ giả sử em chọn được,
thường em sẽ tán tỉnh một cô gái biết em.
Cô gái biết sẵn rồi. Rồi à, biết em,
biết
là
biết em một
rồi.
Chút rồi. Em sẽ khởi hậu không để ý một cái người lạ hoắc, không biết gì về mình, kiểu không tương tác gì đấy, kiểu thế. Ví dụ có gặp ở ngoài rồi này, cũng có nói chuyện rồi này, trên mạng cũng add friend nhau rồi này, cũng follow nhau rồi đấy, thì đấy những người đấy thì ok, chắc là từng đồng người ta mới add friend, người ta mới follow mình, người ta mới đấy. Đấy thì nó sẽ ok, dễ dàng.
Sao như
hơn
nào, em có một câu kiểu như là
kiểu
em sẽ bắt đầu giả
thả,
sử
thả,
có thả không?
Thả emoji hay nó có chứ. Thì cái
emoji à, chứ không phải đang thần thảo đoạn thơ.
Thả emoji thôi. Xong rồi ví dụ
emoji yêu thích của em là gì?
Tín hiệu lại.
Có không? Có chứ hả?
Có, cũng có.
Thế nào, cái hình kiểu ôm trái tim à?
Không.
Đừng nói là like nhá.
Lửa. Lửa. Ok, bốc lửa đấy, bốc lửa kiểu thường lái xe là hay là lửa. Hay là mặt kiểu ngạc nhiên. Đấy kiểu mình thấy đấy chị.
Em ơi, chị thấy chị con người đơn giản đấy, chị rất ngày kiểu ôm trái tim. Ok.
Ôm trái tim kiểu thấy nó hơi sến sến. Tự nhiên vừa vào phát ôm trái tim.
Nó thân tình mà, nó kiểu tình cảm.
Em sẽ không kiểu gửi trái tim. Em không gửi kiểu gửi trái tim.
Không, trái tim thì nó rõ quá, nhưng mà kiểu không kiểu bận. Em ơi, nó mồm luôn. Xin xin. Xong sao? Xong như nào?
Kiểu okay, ví dụ mà người ta để ý mình thì người ta
thả mấy cái thì bắt đầu.
Thường một cái người ta trả lời lại. Thì là ok.
Xong
tín hiệu. Tín hiệu xong rồi bắt đầu nói chuyện thôi chị. Kiểu ok, say hi. Nói kiểu ok, xem tình huống story của người ta như nào, xem tình huống người ta up hình như nào đấy, thì bắt chuyện vào những cái đấy. Thì nó sẽ
Em biết cái cuốn sách The Game không?
Em không.
Có một cái cuốn mà có một master sẽ dạy các chàng trai có mấy cái câu pick up line ấy. Là kiểu
không, em chưa đọc mấy cuốn này.
Biết rồi, nhưng mà em có vẻ có thể viết được một cuốn như thế đấy. Ok. Xong rồi sẽ rất là dễ cho em đi gặp một cuộc hẹn đúng không? Em có các cái quy luật ở trong một cuộc hẹn không?
Không, em không có quy luật.
Không, kiểu... ví dụ như phụ nữ nhá. Cái này là quy luật của hội Tây, nhưng mà thực ra của phụ nữ nói chung, tất nhiên là mình sẽ không bao giờ nên kiểu đi về nhà của chàng trai đấy trong cái cuộc hẹn đầu tiên, đúng không? Hoặc là đến về lần thứ 3 thì bắt đầu mới ABCD. Đấy thì có những cái quy luật như thế.
Không, em không có quy luật.
Không có gì.
Yeah.
Nhưng ví dụ như đàn ông, cái cuộc hẹn đầu tiên luôn phải trả tiền này, đúng không?
Đấy là nên thế. Nên thế.
Không, nhưng mà đàn ông chị thề trong cuộc hẹn đầu tiên mà đòi cưa tiền là...
kiểu mà cái đấy những cái tinh tế thôi, những cái
phải không, hiểu. Nhưng mà ví dụ em
hiểu,
có
còn ai mà không hiểu những cái vấn đề đấy thì
có chứ.
Dở là dở thôi. Điều kiểu nó là kiểu basic ấy, nó là căn bản
không
rồi,
không cần phải học,
không cần phải
nhưng mà thỉnh thoảng vẫn phải nói ra đấy, nó cũng là những quy luật thôi. Sẽ luôn đưa về à, đón và đưa không?
Có đón đưa. Đưa
xong rồi bao nhiêu về, bao nhiêu lâu thì nhắn tin.
Bao nhiêu lâu nhắn tin hả chị? Có thể là sáng hôm sau, hoặc là chung ngủ ngon.
Hoặc là ngay đêm đấy.
Ngay đêm đấy chung ngủ ngon.
có người nào mà đến tận
ví dụ
hôm
như
sau
là
mới...
thích em rất là thích đi
thì em
sẽ
luôn.
Nói chuyện
ừ, sẽ nhắn luôn chuyện, đúng không? Còn nếu thấy mấy ngày sau mình nhắn là tự hiểu đúng không?
Không, không có mấy ngày sau đâu, chỉ có là nhắn luôn.
Hoặc là không.
Không, thế thôi. Chứ không có mấy ngày sau.
Tức là không có những cái kiểu suy nghĩ lại các thứ à? Không à? Biết luôn à?
Ừ, biết luôn.
Ừ, ok, thế nhắn luôn.
Yeah.
Xong bao nhiêu lâu thì sẽ có cuộc hẹn thứ hai?
Tùy vào đối phương ấy. Tùy vào đối phương, kiểu mình thả tín hiệu thì mình phải nhận lại tín hiệu, xem là ok đối phương như nào, người ta có thích mình không, người ta có đấy, người ta có để ý mình không. Ví dụ người ta cũng nói chuyện mình, cũng nói chuyện kiểu cũng có trả lời, cũng có hỏi. Chứ ví dụ mà nói chuyện một người chỉ mình chỉ hỏi thôi ấy. Này ok. Ta phải hỏi lại mình. Thì ok, có thể là hôm sau gặp luôn.
Đấy chị đang định hỏi. Sẵn sàng luôn đấy.
Nếu mà rảnh, nếu mà ok, không có gì bận thì ok, mai mình lại đi ăn uống chẳng hạn. Ví dụ thế. Thật ra thì em rất là thoải mái vấn đề em không có gì. Ví dụ em bận thì ngày mốt, người ta bận ngày mốt thế thôi.
Có ai mà kiểu rất lâu sau mới gặp lại không? Vì không rảnh không?
Rất lâu sau hả chị?
Như cặp đôi mình biết nhá, là của bên gì nhá, 4 tháng sau mới gặp.
Ờ. Của em thì cũng có là khoảng thời gian sau mới gặp, nhưng mà nó lại là kiểu không ràng buộc. Kiểu cũng không thích nhau lắm. Chỉ gặp đi chơi, tâm sự này nọ, nói chuyện thôi. Còn chưa, còn em chưa kiểu đấy để lâu như thế.
Em có nghĩ là em giả sử như cũng không cần phải em, nhưng mà em mà em có sống thiếu được việc hẹn hò, chinh phục, có crush, trò chuyện tâm sự không?
Không, vấn đề đấy em thoải mái. Có thể em không có cũng được. Em sẽ tập trung vào công việc, em thích, em luôn thích sự bận rộn. Thì đấy, thì ví dụ khi mà em bận rộn thì em sẽ không phải nghĩ những vấn đề khác. Thì đấy, thì em cũng không đặt nặng vấn đề đấy lắm. Phải có crush, phải có người bên cạnh. Đấy, kiểu thế, mình có thể đi gặp bạn bè anh em mà. Có một thời gian dài em cũng chả quen ai. Suốt ngày tụ ở nhà anh em kiểu subin này nọ.
Và vẫn đặt
mấy
mục đích.
Mấy kiểu mấy thằng mốc meo gặp nhau không, ok mà, vẫn vui mà.
Ừ, nhưng mà được cái là nói như nào nhỉ, tất nhiên là sẽ có những cái khoảnh khắc mình không có người yêu, nhưng mà thường thì đến lúc nào đấy thì mình bạn em sẽ đều có người yêu mà, đều có ai đấy.
Đúng rồi.
Chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà
thời gian
chung
thôi,
nhau
thời
thì
gian
đấy
thôi.
Còn chị thấy toàn những chàng trai kiểu khá được ấy, khá bảnh ấy. Sẽ chỉ là câu chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng mà mục tiêu cuối cùng của em có nghĩ nhiều, bây giờ sang tuổi 36 em có nghĩ nhiều về hôn nhân không? Em có hình dung
không? Có gì, đấy thì
em có
nhiều lúc đầu em bảo là 35 đấy. Thì em cũng phải nghĩ đến chứ. Cũng dừ rồi.
Nhưng mà cái khái niệm của em về gia đình nó như thế nào?
Người phụ nữ đấy phải hợp mình, hiểu mình và có thể chia sẻ được. Kiểu có nhiều điểm tương đồng, mình có thể nói chuyện được với người ta hàng ngày, kiểu cùng sở thích. Đấy, thì kiểu em có cái này, em sẽ nhắn tin em khoe. Người ta có cái này, người ta cũng sẽ nhắn tin ta khoe. Cuộc nói chuyện nó sẽ rất là tự nhiên, nó không có gì phải giả tạo, phải cố là một người khác. Anh là anh, em là em. Đấy, mình đấy nói chuyện những cái vấn đề mà mình thấy hợp, mình thấy kiểu vui vẻ là ok. Em quan trọng nhất là phải học.
Bố mẹ em có hợp nhau không?
Bố mẹ em cũng hợp nhau ấy. Hợp, khá là hợp.
Em có coi họ là sẽ là kiểu hình mẫu tình yêu, sẽ có muốn có một tình yêu như thế không? Một kiểu hình thái gia đình như thế không? Chị cảm
cũng
giác
có, em cũng có. Nhưng mà kiểu thế hệ bố mẹ em thì nó quá lâu rồi. Thế hệ bây giờ nó kiểu khác chút, có thể bây giờ sẽ thoải mái hơn chút.
Nhưng mà chị cảm giác cái hình thái gia đình của mình, cái gia đình mà mình lớn lên ấy, bố mẹ, cái kiểu tình yêu của bố mẹ mình ấy,
ảnh hưởng,
nó rất là ảnh hưởng,
ảnh hưởng. Dạ yeah, đúng rồi,
ví dụ như chị, mẹ chị kiểu bố chị yêu mẹ chị nhiều hơn ấy, nên chị đi ra cuộc sống và chị luôn nghĩ là nó rất là bình thường với việc ai đấy phải yêu mình nhiều hơn.
Ồ.
Mình phải lạnh hơn, phụ nữ không cần phải đáp lại. Và kiểu nhiều năm mình yêu à, rồi, kiểu như thế. Okay. Thì chị không biết là bố em
không,
là người...
Không, thì không, em không không để ý đến vấn đề lắm.
Ừ.
Em mà em thích sự cân bằng.
Ừ.
Em luôn thích cân bằng kiểu là à, anh như thế nào thì em như thế. Đấy, cân
nhưng
bằng.
Nhưng bố em có kiểu hơi lạnh lạnh và cân bằng kiểu đấy không?
Không, bố em thì cũng... Em không chắc tính cách của em không giống bố em lắm đâu.
Ừ.
Bố em cũng kiểu đàn ông kiểu yêu thương vợ con.
Ừ.
Cũng đấy, kiểu...
Không bad boy gì.
Không. Bad boy không thì em không biết. Nhưng mà em nghĩ sao là không.
Ừ.
Yeah.
Tức là vẫn muốn có một... Em cuối cùng em vẫn muốn... Em có sợ đến lúc đấy mất tự do hay gì à?
Không.
Ừ.
Đủ rồi, mình cũng...
Ừ.
Trải nghiệm đủ rồi.
Ừ.
Thì khi mà đã xác định lập gia đình thì là mình phải nghiêm túc.
Ừ.
Trải nghiệm đủ rồi, mình thì mình phải đến lúc mình phải nghiêm túc, chứ còn lập gia đình hoặc là nghiêm túc với người ta rồi mà vẫn cứ lêu hêu thì không nên. Còn nếu mà đã còn chơi thì là hãy không xác định.
Ừ.
Cho rõ ràng.
Lý trí quá nhỉ. Người chưa bao giờ đánh mất lý trí hay sao?
Như thế thì sẽ dễ dàng hơn cả em với cả bạn kia.
Ừ. Trong âm nhạc của em ấy, thì nó giống với em hay là nó là một cái bản thể khác của em?
Ừ. Nó sẽ phải là em ấy.
Ừ.
Ừ. Tại vì âm nhạc nó sẽ là những cái gì mình đang như thế thì em sẽ thể hiện qua âm nhạc. Em sẽ... Tại vì em cũng ít nói mà, em cũng ít nói nhiều trên mạng, em cũng không thích nói nhiều trên mạng, em không thích kể lể, thì em sẽ nói bằng nhạc. Ừ.
Và nếu em nhìn âm nhạc của em trong suốt mười mấy năm qua thì có những cái giai đoạn kiểu lên xuống khác nhau, có nhiều cái nhân vật ở trong.
Có.
Ừ. Nếu kể ra thì nó sẽ là...
Nó không phải là nhân vật, mà nó sẽ là thể loại.
Ừ.
Thể loại nhạc. Kiểu... Cái này thì thật ra cũng có một vài cuộc phỏng vấn nói chuyện, interview em cũng đã nói qua rồi.
Ừ.
Cái thì em hôm nay em cũng nói sơ qua lại thì
chị đã không chịu nghe những cuộc phỏng vấn trước của em đúng không?
Nghe okay, thì không, chủ yếu là khán giả. Ừ. Khán giả nghe rồi, khán giả chưa nghe thì em cũng sẽ nói lại. À, lúc mới chơi rap, trẻ trâu thích thể hiện mà. Ừ. Thì kiểu bố mày là số 1. Đấy thì diss người này diss người kia, nhạc kiểu bu láo bu toét.
Ừ.
Đấy. Cũng gây sự này nọ cũng. Đấy, chính vì thế mà em hiểu vì sao sau này nhiều bạn diss em. Nhiều bạn kiểu gây hấn mình, cái mình đã trải qua rồi. Cho nên là phiến cái đấy là việc người ta phải làm, nên
phải
là
trở thành, phải không?
Đấy, người ta phải trải qua những cái đấy. Đấy, cho nên là em hiểu được. Đấy thì ví dụ đấy, thời trẻ thì lúc em mới làm nhạc thì thích thể hiện mình, sau đấy một giai đoạn yêu đâm đầu, cũng yêu này nọ. Đấy thì tự nhiên nhạc về tình yêu xong rồi có những cái kiểu xước, cái vết xước kiểu trong tình yêu thì nhạc lại hơi kiểu trầm tí, hơi deep tí, hơi hận tí. Xong rồi qua cái giai đoạn đấy thì đến lúc mình tập trung vào sự nghiệp mình, đấy, kiếm tiền, mình có kinh tế thì nó lại, nhạc nó lại đấy kiểu khác, nhạc kiểu như bây giờ chẳng hạn, đấy kiểu thế, nó sẽ là từng giai đoạn
kiểu flexing vậy,
nhạc kiểu như vậy.
Mọi người hay nói một cái đặc tính trong âm nhạc của em là kiểu, nói chung là em, chị cảm nhận đấy, chị không phải là nghe nhạc rất là nhiều tất cả các bài của em, nhưng mà em rất là, tức là em không ngại cái sự sexy.
Yeah.
Trong cái hình ảnh âm nhạc của em.
Đúng rồi.
Thì chị không biết là cái đấy nó đến từ đâu.
Đến từ những trải nghiệm của em với những cô gái. Thật ra thì em ai thế thôi, ai thích cô gái nóng bỏng, thích một cô gái sexy thì đấy, em thể hiện những cái đấy qua những cái bài nhạc của em.
Cái hay ở chỗ là những cái đó khi mà underground ấy thì nó đúng không, nó rất là nó cảm giác nó có đất sống, nhưng nó biến nó thành mainstream ấy thì
mainstream à. Thật ra thì em vẫn thích làm những cái nhạc như thế, nhưng mà mình sẽ tiết chế lại cho nó phù hợp với lại số đông. Nhưng mà em vẫn muốn là em chỉ có là ok, mình sẽ phải ok xem xét lại, mình sẽ phải ngồi lại, mình cái nhìn lại xem là những cái từ này mình dùng có hợp lý không, với con số đông không, cho khán giả, tại vì bây giờ thì nhiều khán giả trẻ con rất nhiều bạn bạn kiểu bạn fan bé xíu đấy, thì vậy kiểu đến tuổi này mình cũng trưởng thành rồi, lời lẽ của mình nó cũng phải đúc kết, nó cũng phải kiểu tinh tế một chút, tinh tế hơn ngày xưa, tự hiểu.
Nhưng mà sở hữu một cái màu nhạc như thế cũng cũng hay đúng không? Đúng, cũng kiểu hấp dẫn. Chị thấy kiểu mọi người nghe một cái gì đấy kiểu hơi kiểu kiểu bá bạo tí.
Cũng may mắn là Việt Nam ít người làm thể loại nhạc đấy, cho nên là ok, nó vẫn còn unique kiểu thế.
Đấy, như
kiểu mọi người cũng hơi né cái type nhạc đấy, cái thể loại nhạc đấy, mọi người cũng
nói đúng hơn là làm cho tới. Tại vì những cái đấy không thể kiểu rén rén được.
Đúng rồi. Không, nhất là rén, và thứ hai là phải cố phải.
Nhưng mà nó cho thấy kiểu em là kiểu rất là tự tin.
Thật ra thì nó là trải nghiệm của em thôi. Nó là những cái trải nghiệm của em cho vào bài nhạc thôi. Kiểu biết cách sử dụng từ cho nó hợp lý một chút, cho nó đỡ bị thô, cho nó đỡ bị chuối. Em sẽ rất là kỹ trong việc sử dụng từ, đừng để nó bị kiểu nghe nó bị sến sến. Em sợ mấy cái gì sến sến lắm. Nhạc mình có thể nghe lại, chính mình có thể nghe lại. Đấy. Còn một bài nhạc của mình không dám nghe lại. Chưa được. Mình ngồi với bạn bè mình mà mở bài nhạc lên mình vẫn có thể nghe lại thì ok, bài đấy là thành công. Còn mình ngồi với bạn bè mình nhở mở bài đấy ra mà mình xấu hổ ấy. Chưa được.
Thế thành ra chị vẫn quay về cái câu hỏi là kiểu thế cuối cùng thì em làm nhạc để làm gì? Cái mục đích tối thượng trong cái hành trình sự nghiệp của em là điều gì?
Ok. Đầu tiên là đam mê. Thứ hai là vẫn là phải là kinh tế. Tại vì nó sẽ cân bằng giữa việc kiểu em làm kinh doanh. Việc kinh doanh sẽ bú phêm việc việc em là một người nghệ sĩ kiểu đấy, có tiếng tăm một chút đấy, nó sẽ như thế, nó sẽ cân bằng, mình sẽ phải luôn cân bằng hai cái việc đấy, thì nó vẫn là công việc để mình kiếm tiền. Thì ví dụ như thời điểm bây giờ đấy thì được mọi người đón nhận thì mình cũng nên nghiêm túc với nó một chút.
Nhưng có một cái đỉnh cao nào em muốn với tới không?
Đỉnh cao muốn với tới á hả?
Thì nó sẽ đong đếm bằng cái đơn
đỉnh
vị
đỉnh cao
gì?
của về bên mảng nghệ thuật hả chị? Bên âm nhạc
em
của em
phải
à?
Tách ra à? Cho em đi.
Cho em. Nếu mà tất cả cho em thì em vẫn quy về một, đó là hạnh phúc.
Thế à?
Mình phải hạnh phúc à?
Em có luôn là người
không
hạnh
phúc không? Em không có đặt là phải đến một cái mức nào, không phải bằng ai, không phải gì, nhưng mà miễn là hạnh phúc, mình làm cái việc đấy mà mình cảm thấy vui, mình vẫn sống thoải mái, mình không phải lo nghĩ.
Thế có lúc nào mà em không hạnh phúc lắm không?
Chưa. Em chưa lúc nào mà em không hạnh phúc lắm. Những việc em làm đều là những việc em thích.
Không bao giờ bị down mood, không bao giờ bị
chưa.
Cảm giác.
Em chưa bao giờ bị down mood à? Chỉ là hơi bị bí thôi. Có một giai đoạn kiểu chưa rồi hết content, hết ý tưởng này.
Là giai đoạn nào ấy?
Giai đoạn đấy nó rơi vào khoảng 2019, 2020.
Đợt dịch à?
Lúc trước dịch, lúc ấy kiểu trước mấy chương trình rap Việt, đấy, King of Rap này nọ, đấy, kiểu những chương trình đấy. Thì bí nhạc quá lúc ấy, chết rồi. Biết là làm cái gì nó cho nó... Lúc ấy là rap nó vẫn kiểu... underground, nó vẫn kiểu không stable. Thế là xuất hiện những cái bạn trẻ vô tình ngồi nghe nhạc, xuất hiện những cái bạn trẻ đấy, những cái chính những cái bạn đấy thì lại là động lực. Mình thấy cái bạn
em còn nhớ là ai lúc đấy không?
Về những người đấy em nghe kiểu mà em cảm thấy kiểu wow, bất ngờ. Wow, là những bạn trẻ bây giờ cũng thể làm Woody, The Link, MCK, ba bạn. Ba bạn đấy là ba bạn khi mà xuất hiện phát em cũng wow. Nhạc kiểu bắt kịp với lại thế giới đấy, kiểu như thế. Kiểu lúc mấy bạn cũng chưa thi chương trình gì đâu, kiểu ra nhạc up SoundCloud, YouTube này đó. Nhưng mà cái bất ngờ với lại cái kiểu cái thế hệ đấy. Còn trước đây em chưa kiểu em chưa ấn tượng ai cả.
Nhưng em cũng mang cái nỗi khổ của những người đi đầu đúng không? Trước em thì có, trước em có nhìn được ai không?
Trước em nhìn được ai là như nào?
Tức là kiểu ý là
idol à? Hay là kiểu như nào? Cũng có chứ, trước em phải có idol chứ. Ví dụ như là ngày xưa thì khi bắt đầu rap thì cũng phải có kiểu như là Khanh nhỏ, Cá chép, đấy. Anh Thái, chẳng hạn. Thì sau có LK, kiểu đấy. Đấy, cũng có những idol của mình, cũng có những người thế. Nhưng mà mình đấy, xong rồi mình cũng cố gắng, cuối cùng mình cũng lại làm việc để những idol của mình. Đấy. Nó cũng lại những là những cái cột mốc. Nhưng mà quan trọng là em muốn những thế hệ tiếp theo ấy, họ làm được những cái gì và mãi sau này để đến 2020 em mới thấy wow, cái thế hệ này nó điên đấy. Kiểu ok, vượt mình.
Đấy, thế bây giờ phải nhắc đến câu diss không chỉ những người cùng thời mà chị đố em trả lời câu này nha.
Ok,
khi em nói đến cái câu đấy, câu mà anh biết là câu đấy ấy.
Câu gì?
Câu mà kiểu đẹp trai bắp chán nhưng vẫn nổi tiếng. Chị đố em nói đấy, đấy là ai?
Ok, thật ra lúc em nói câu đấy chả nói ai cả. Em chả, nhưng chả đề cập đến ai. Ví dụ
thôi đi, chắc chắn có trong đầu.
Thề luôn, em thề luôn, lúc em chả nói ai cả.
Có em thể chỉ... lúc em bắt đầu nói em không nghĩ đến, nhưng chị tin chắc là lúc em nói xong câu đấy có nghĩ đến.
Không, lúc ấy là lúc em chỉ nói kiểu em thấy nhiều người như thế, em thấy nhiều trường hợp như thế, nhưng mà em sẽ không nói là ai, em sẽ không bao giờ, em sẽ rất ít khi, gần như là không đề cập đến một người nào đấy để chê bai hay là để gì đấy công kích người ta trên mạng xã hội. Cho nên là những câu đấy của em nó chỉ là sẽ là một câu chung thôi. Ai cảm thấy mà
nhột
mình rơi vào cái tình huống đấy thì sẽ cố phải cố gắng hơn. Đấy, thế thôi.
Quả đà.
Có gì đâu. Cố gắng hơn thôi thì cái là cái chứ không chả ngắm vào ai cả.
Không, tất nhiên rồi.
Tại sao mọi người lại nghĩ là mình?
Đấy.
Tại sao nghĩ... tại sao mọi người cứ phải nghĩ là mình? Mọi người cứ nghĩ mình là ok, tao đẹp trai, tao rap hay đi thì nó không phải là mình, thế thôi.
Không, chị nghĩ có một điều khoảng khá là quan trọng đấy, là mọi người coi trọng cái câu của em ấy. Đúng không?
Em không nghĩ là cái câu đấy của em mọi người để ý như thế.
Em có thế để nói câu đấy đấy. Cái đấy thế, đúng là thế anh ấy.
Không, ví dụ như là ai công kích gì em thì em cứ phiến phiến thôi. Em là một người kiểu sao cũng được, thích nói gì nói. Tao làm việc của tao, mày làm việc của mày. Đấy. Thế thôi.
Vì như em với B-Ray thì không sao đúng không?
Chả gì à. Có thể là ngày xưa trẻ trâu đấy như em bảo đấy. Như em bảo ngày xưa em cũng diss người khác mà. Ok, thì ngày xưa có thể B-Ray diss em, không thích em một cái gì đấy, diss em. Nhưng bây giờ trưởng thành rồi thì ai cũng suy nghĩ lại, ok, ngày xưa mình phải như thế, mình làm những cái việc như thế để, ok, mình có kinh nghiệm, mình kiểu...
Nhưng bọn em còn nói chuyện với nhau về việc đấy không? Hay
có,
là...
cũng kiểu...
Nhưng mà trong lúc Rap Việt đang quay á, hay
cuối,
à?
Cuối, gần gần sát chương trình.
Sâu nói kiểu gì?
Thì anh cũng ra chủ động nói cái cũng kiểu kiểu vui vẻ, kiểu ok ngày xưa em thế này không phải với anh cũng cái anh bỏ qua. Okay, anh hiểu mà, tại vì ngày xưa anh cũng làm như thế với cả những cái người trước đây. Anh hiểu được là cái bắt tay vui vẻ nói chuyện đấy thôi. Chuyện này phiền phiến thì không có gì cả. Có thể 5 năm trước thì chẳng hạn thì em sẽ không thế. 5 năm trước mày ghét tao, tao không bao giờ nói chuyện với mày. Tao sẽ không diss lại mày, tao sẽ không gì hết, tao làm việc của tao đã. Thế nhưng mà khi mà đến bây giờ mình trưởng thành rồi, mình cũng lớn rồi, mình hiểu ok, chào gì, trẻ con, thôi mình cũng thế.
Ai rồi cũng lớn nhở.
Đấy, kiểu thế. Ai cũng lớn mà.
Cũng phải qua 35.
Kiểu thoải mái đi, phiên phiên đi. Còn trên mạng người ta nói gì đó là việc của người ta. Còn ok, anh em mình vui vẻ là được. Đấy, thế thôi.
Em có hơi suy nghĩ về chuyện là kiểu rap Việt nó cũng đẩy mình lên một cái mức rất cao.
Dạ.
Sau đây nó sẽ, em sẽ rơi xuống không?
Ừ, có chứ. Cũng nó cũng là kiểu như kiểu bắn cái cung tên này. Bắn cái cung tên là sẽ có lên cao, nó rơi xuống.
Và nhất là những người như em, em thích mọi thứ kiểu kiểu vừa vừa ở tầm này.
Đúng rồi. Quan trọng là vẫn phải là mình phải vẫn tập trung làm việc của mình. Với em thì ok, nó thực sự nó là bệ phóng đưa kiểu cái nền của em đến ngóc ngách. Đến ngóc ngách hơn có thể trẻ con, những người lớn tuổi. Đấy, kiểu ra đường gặp những người lớn tuổi cũng là fan mình, trẻ con bé xíu. Mà fan mình cũng kiểu cái vui. Yeah, kiểu quan trọng mình vẫn phải tập trung làm tốt cái sản phẩm của mình, vẫn phải đấy. Kiểu em thì trước giờ em vẫn mình sẽ không kiểu để mọi người biết đến mình qua những cái sản phẩm âm nhạc của mình, chứ không phải là biết đến mình qua những cái lùm xùm, những cái vấn đề trong cuộc sống. Đấy, kiểu em nó sẽ là như thế. Bạn là fan của tôi thì bạn nên biết về âm nhạc của tôi hơn là cuộc sống đời tư của tôi.
Nghệ sĩ chân chính đây. Thế ngay sau đây là sẽ phải có sản phẩm chưa?
Có. Ok, em sẽ sản phẩm tiếp theo của em sẽ là fit với Woody. Đấy là sản phẩm của Woody. Em sẽ fit với cậu ấy. Còn sản phẩm riêng của em thì nó sẽ rơi vào khoảng tháng 12. Cũng sẽ kết hợp với một bạn trẻ. Còn ai thì đến lúc đấy sẽ biết.
Một người đẹp trai rap hay không?
Đẹp trai thì không biết, nhưng
tôi thấy là không.
Không, như em làm sao em đánh giá được đẹp trai hay không?
Em nói tên là chị sẽ đánh giá được này.
Ôi, cứ để bí mật.
Thôi em không nói to ra cũng được. Em nói thầm thôi. Em thầm thôi. Ai? Cái gì?
Nói to thế, sao để nó to thế?
Nhưng mà chưa biết là ai ấy, chết không?
Đây à?
Giờ lại chị không biết.
Rồi, để tí em sẽ nói với chị sau.
Ok, thôi rồi chị cũng không biết. Về mọi người cân đoạn tiếng ấy.
Nhỏ nhá, mọi người cho nhỏ là này hộ nhá.
Nhưng mà rap hay. Rap hay không?
Rap hay, hát hay.
Ok.
Cheers.
Em chưa có album mà.
Ừ, đúng rồi, em chưa có. Thật ra thì lúc mà underground thì em cũng làm mấy cái rồi. Nhưng mà khi mà kiểu mainstream này thì khó. Kiểu em cũng kiểu thích kinh doanh ấy. Thì cái việc cái nó cũng tốn thời gian làm khá nhiều. Với lại là làm một album thì em phải tập trung hết. Khóa cửa phòng lại mấy tuần. Chỉ ngồi phòng thu với lại mấy anh em làm nhạc. Đấy, kiểu locking trong phòng thu thì may ra mới làm được album, mà chứ còn hiện tại như em thì em chưa có thời gian để làm album. Tôi tốn khá là nhiều thời gian đấy.
Nếu em phải nhá, chọn một trong hai nhá, chuyện kinh doanh hay chuyện làm nhà của em.
Wow. Chỉ được một à?
Ừ.
Thôi em chọn âm nhạc.
Bây giờ chỉ chuyện chọn một giữa kinh doanh và yêu nhé.
Và nhanh luôn kinh doanh.
Chọn một giữa yêu suốt đời, cứ yêu suốt đời với lấy vợ nhé.
Cho 30 giây. Yêu suốt đời và lấy vợ. Khó thế nhở. Thôi lấy vợ đi. Rõ ràng, cho nó cái gì nó có rõ ràng.
Rồi cũng đủ rồi. Mấy câu này hay không? Lấy vợ trong vòng 5 năm và lấy vợ trong vòng 10 năm.
Là sao chị? Là trong chọn 5 một. Năm nữa hay là 10?
Chọn một. Lấy vợ trong vòng 5 năm nữa và lấy vợ trong vòng 10 năm nữa.
5 năm.
Mót.
36 rồi.
Lấy vợ là một người cũ và lấy vợ là một người mới.
Câu này nó cũng phải
băn khoăn kiểu này là trong quá khứ có một người muốn lấy.
Không phải, nó phải tùy vào người mới như nào chứ.
Đấy, chọn đi.
Người cũ như nào và người mới như nào em sẽ suy nghĩ là ok. Nếu mà một người mới rất là hợp đi thì sẽ chọn người mới.
Rồi, coi như lấy vợ được người đấy nhá, một người rất hợp nhá, người mới nhá. Lấy vợ và làm nhạc.
Lấy vợ xong làm nhạc cũng được mà. Lấy vợ. Từ từ, làm nhạc xong, làm nhạc xong lấy vợ cũng được mà.
Chọn một đi.
Tại sao không được cả hai chị?
Chọn một đi.
Chỉ một trong hai cái gì? Làm nhạc mãi mãi hoặc là lấy vợ gì? Lấy vợ mà không làm nhạc gì? Tại sao lại phải lấy vợ mà không làm nhạc nhỉ? Làm nhạc. Tại sao lại lấy vợ không thể làm nhạc, đúng không? Nên mình sẽ phải lấy một người vợ mà mình vẫn có thể làm nhạc. Còn mình làm nhạc chắc chắn mình vẫn có thể lấy vợ. Nhạc đâu cấm mình lấy vợ đâu.
Thôi đừng thành mình thành Nga, nó lựa chọn rồi. Trong hai cái vẫn chọn một thứ hơn mà, đúng không? Nói rất nhiều về em luôn ấy. Đáng lẽ là 5 năm nữa mình lấy vợ, đáng lẽ phải chọn 10 năm nữa, làm nhạc 10 năm nữa thôi. Em nghĩ là em về sau em già và béo và không kiểu hấp dẫn đẹp trai nữa, em vẫn...
Thì em lại làm nhạc kiểu khác.
Kiểu gì?
Em không biết được, em sẽ không có kiểu biết được mình sẽ làm nhạc gì. Những cái nhạc em làm đều kiểu tự nhiên đến với em, kiểu cuộc sống tao như vậy, tao làm nhạc như vậy. Chứ không, tao không có định hướng là phải làm này, phải làm.
Em có chịu được hình ảnh một người nghệ sĩ sẽ cô đơn cả cuộc đời và chỉ...
Không. Ai cũng phải có yêu chứ. Ai cũng phải có yêu. Thì em sẽ không chọn nghệ sĩ cô đơn.
Thôi chúc em.
Cảm ơn chị.
5 năm nữa lấy vợ và vẫn được làm nhạc.
Chắc chắn. Chắc chắn là em sẽ lấy một người vợ và em vẫn có thể làm nhạc.
Rất may là trong cuộc sống này mình không bao giờ phải chọn một. Mình được chọn hai, chọn ba. Chọn bao nhiêu mình muốn. Chúc em hành trình tiếp theo. Kỳ lạ là nhiều khi đây mới là lần thứ hai trò chuyện
nhá. Lần trước cũng chưa nói nhiều.
Lần trước nói một câu chỉ có không mà có. Hết, đúng không nói gì. Lần này nói
kiểu
hơn
xã giao.
Hơn. Yeah. Em đánh giá nào cuộc trò chuyện này?
Thú vị. Kiểu chưa ai hỏi em nhiều về 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 những cái kiểu góc khuất của em đâu. Tại là những góc khuất của em.
Hôm nay thì vẫn phải hơi dùng đến rượu, nhưng mà chị nghĩ là lần tới mà gặp nhau nữa.
Hay dùng đến gì hả chị? Dùng đến một cái gì đấy đúng không?
Sao người ta hay nói là trai hư.
Để đâu phải là hư.
Thôi, knock out 100% đi.
Ok.
Cảm ơn.
Ok chị.
Hơi xỉn và thì mình nghĩ là thực ra khi mà thì mình đã trò chuyện ấy thì mình luôn tin là mình phải lôi ra một cái gì đấy mà người ta chưa xuất hiện.
Thế chị nghĩ hôm nay chị lôi được em hết chưa?
Chưa. Một cái người mà tĩnh lặng như này ấy cần rất là nhiều thời gian. Và những cái gì mà Andre nói ngày hôm nay thì nó chỉ là cái layer phía trên. Nó không đến mức là xã giao, nhưng mà chắc chắn nó vẫn còn cái tầng ở dưới. Và thì mình nghĩ
nhưng
là
mà
luôn
cũng sâu hơn nhiều cuộc nói chuyện khác ấy.
Thì tất nhiên rồi, em nghĩ gì vậy. Từng ngày rượu mà lại không sâu được nữa. Nhưng chị nghĩ là luôn để dành.
Yeah, ok. Ok chị.
Nếu mà lúc sau mà lấy vợ được nữa thì mình còn có nhiều chuyện để nói hơn. Cảm ơn nha.
Ok chị, ok, thank you. Thank you, have a sip.
Cảm ơn mọi người nữa đã theo dõi. Hy vọng là quên mất không dặn mọi người là nghĩa là lúc bắt đầu của trò chuyện mọi người cũng nên có một ly rượu đúng không?
Yeah.
Thì thấy những cái việc nói của mình la đà nó hợp lý hơn.
Kiểu trôi hơn.
Nhưng mà thôi, không sao. Dù thế nào thì mình cũng tin là chúng ta đã có một cuộc trò chuyện hoặc là thú vị, hoặc là sâu, hoặc là thực ra cười nhiều, hôm nay cười cũng nhiều. Chúc các bạn cái buổi tối vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại.
Peace out. Love.